đoạn 6 câu 12 đến câu 16. Xin kính mời hội thánh đồng đứng lên để nghe lắng nghe lời Chúa. Sự lựa chọn 12 sứ đồ. Trong lúc đó, Đức Chúa Giêsu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andrê, em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Ba-tê-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của An-phê, A-phê, Simon gọi là Sê-lốt, Giu-đê con của Gia-cơ và Giu-đa Iscariot là kẻ phản Ngài. Xin mời mục sư cầu nguyện.
Thầy bị cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Cha kính yêu chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì buổi sáng Chúa ban cho để được thờ phượng Ngài và được nghe lời Chúa. Chúng con mở lòng chúng con ra. Chúng con xin Chúa Ngài soi rọi ánh sáng của Ngài và lời Chúa vào trong mỗi đời sống của chúng con trong thời giờ này. Chúng con xin Chúa Ngài là vị giáo sư lớn dạy dỗ mỗi đời sống của chúng con. We thank you for this opportunity this morning to be here to worship you. And now is the time to listen to your word. We open the Bible and please open our heart and your Holy Spirit will teach us the truth this morning. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con hết lòng và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen.
Tôi kính mời hội thánh cùng ngồi trong thời giờ này. Cảm ơn Chúa cho chúng ta có thời giờ thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng ta thấy một vài trục trặc trong cái thời giờ thờ phượng Chúa của chúng ta, từ trong bài hát cho đến việc dâng hiến và những tiết mục. Tôi cảm ơn Chúa vì những điều đó đã xảy ra để cho tất cả mọi người thấy rằng chúng ta có nhiều việc phải làm chung với nhau. Và tôi suy nghĩ có lẽ đó là lý do đó mà Chúa đem tôi về đây với hội thánh. Tuần này là Chủ nhật thứ 3 với hội thánh. Tôi có lời cảm ơn ban worship team rất là nhiều. Những người làm PowerPoint, tất cả những cái công việc đó. Chúng tôi trong tuần lễ thì cũng riêng cá nhân tôi thì các anh chị và các bạn vẫn phải đi làm suốt tuần lễ full time, rồi cũng dâng thời giờ hầu việc Chúa. Ở những lúc chúng tôi làm việc với nhau ở đây đến 10 giờ đêm, 10 giờ rưỡi đêm. Bây giờ thì tôi nghĩ giống như là có nhiều cái hình ảnh để chúng ta có thể hiểu được sự thờ phượng Chúa của chúng ta ở đây. Tôi mới về, hội thánh chưa biết rõ, ban thờ phượng chưa biết rõ cái cách thờ phượng Chúa của tôi. Tôi cũng chưa biết được những cái culture, cái văn hóa thờ phượng Chúa của hội thánh. Giống như là mình kê một cái bàn hay một cái tủ mà nó chưa có bằng, nó phải thử đầu này, thử đầu kia, phải kê nhiều lần nó mới bằng, nó mới thẳng được. Rồi tôi nghĩ một hình ảnh khác giống như là mình học lái xe. Mọi người ở đây đều đã học lái xe phải không? Ai nhớ ngày đầu mình lái xe không? Phải nhớ cái nào là số 1, rồi cái nào là số đậu, rồi cái nào là số neutral, rồi lên xe nó rất là bối rối tại vì mình phải chú ý nhiều thứ để mình có thể. Còn bây giờ thì chúng ta đã lên xe và chúng ta sáng ngày nổ máy và cứ chạy đi thôi, không có lo lắng gì nữa. Lý do là vì chúng ta đã quen với những điều đó. Tôi thức nghĩ rằng trong thời gian tới, tôi cùng hội thánh cũng như ban thờ phượng, và đặc biệt là các anh chị trong gia đình trẻ, những người chúng ta có những khả năng khác nhau, chúng ta sẽ cùng đứng lên để lo công việc Chúa, để công việc Chúa, sự thờ phượng Chúa của chúng ta được mỗi người một việc thì nó sẽ chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn. Một người mà nghĩ nhiều việc thì chắc là không có thể nào làm tốt được. Mỗi một người một việc thì chắc chắn sẽ làm tốt hơn. Cầu xin Chúa cho chúng ta có thể làm được công việc này. Điều thứ hai, so just want to, I just forget that you are here today with us. That's the first time that I have my sermon in both languages, Vietnamese and English. So I hope that I can do that. I do not forget to tell something in English so that you can understand me. I could just say something that our worship, there's some small difficulties, but we are now at the very beginning. And I hope that in the future we will do everything smoothly. Tôi thì hội thánh biết tôi vẫn chúng tôi thì chưa có tìm được một cái apartment cho nó phù hợp, cho nên chúng tôi chưa dọn về ở đây. Nhiều con dân Chúa hỏi, cho nên tôi nghĩ là sáng nay tôi nói để con dân Chúa được biết chúng tôi vẫn còn ở Tacoma, Và trong tuần thì chúng tôi chạy đến đây để lo công việc Chúa. Cuối tuần, trong tuần thì một vài ngày. Nhưng mà hiện tại thì vẫn còn ở Tacoma. Đường đi thì không xa, nhưng mà thường thì bị kẹt xe. Tôi đang cầu nguyện xin Chúa cho có một chỗ ở. Nếu mà nó không có thì không đúng có, nhưng mà nó không có phù hợp. Cho nên sự nào Thánh Đức tiếp tục cầu nguyện, và tôi mong rằng trong thời gian rất gần đây, trong tháng 6 hoặc trong tháng 7, tôi có thể dọn về ở gần hội thánh của Chúa để có thể lo công việc hội thánh Chúa được chu đáo hơn. Do vậy thì cảm ơn Chúa, không có một cái điều gì có thể ngăn trở chúng ta trong sự thờ phượng Chúa. Đường đi, tôi nhớ Việt Nam còn nhiều khó khăn hơn nữa. Tôi nhớ ở quê của anh tôi hầu việc Chúa, hồi một thời gian những người đi nhóm thờ phượng Chúa phải đi từ 2-3 giờ sáng, phải chờ con nước đó, rồi mới chèo ghe đến hội thánh đi nhóm được. Thành ra đối với mình 1-2 tiếng đồng hồ ở đây mà lên xe hơi ngồi để đi thờ phượng Chúa thì không có gì kể hết. Okay, I still living in Tacoma, and I wish that in the very near future I can find an appropriate apartment here near to our church, so we will move here to Linwood. But now we are still living in Tacoma, and the distance is not a problem for us. We sit in the car, and just an hour and half hour we are here and to worship with you. There's no problem for us right now. Chúng ta sẽ cùng nhau học lời Chúa trong thời giờ này. Tôi ước mong quý con dân Chúa giống như mọi lần chúng ta có quyển kinh thánh của mình. Tôi ước mong mọi người đi nhóm thì có quyển kinh thánh của mình. Đừng ai quên, nếu mà ai chưa có kinh thánh thì phải có quyển kinh thánh của mình. Even the youth, if you go to the church, the first thing I ask you to bring with you is your own Bible. Okay, I know that you have nowadays iPhone, iPad and everything, but I think that the Bible is still very important. So when we study the Word of God, we have to follow word by word, and it's important to have the Bible with you. Cái điều thứ hai nữa là tôi ước mong quý con dân Chúa mọi người đều có cái tờ chương trình để chúng ta có thể ghi chú bài giảng, chúng ta có thể nhớ lại những gì chúng ta đã học, và chúng ta cũng có thể theo dõi trong cái giờ thờ phượng Chúa được tốt hơn. Buổi sáng hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học lời Chúa trong Luca đoạn 6 từ câu 12 đến câu 13 mà bác Tri đã đọc nghe qua chúng ta. Trong thời gian này thì tôi kính mời hội thánh cứ mở kinh thánh và cứ ngồi, tôi xin được phép đọc lại một lần nữa để hội thánh theo dõi chậm rãi ở trong Luca đoạn 6 từ câu 12 cho đến câu 13, the Gospel of Luke chapter 6 verse 12 to 13. I will read in Vietnamese and then in English. Trong lúc đó, Đức Chúa Giêsu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngài đòi môn đồ đến chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andrê em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Bartholomew, Matthew và Thomas, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Sê-lốt, Judea con của Gia-cơ và Judas Iscariot là kẻ phản ngài. I will read in English. The New American Standard Bible. It was at this time that he went off to the mountain to pray, and he spent the whole night in prayer to God. And when day came, he called his disciples to him and chose 12 of them, whom he also named as apostles: Simon, whom he also named Peter, and Andrew, his brother, and James, and John, and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, James, the son of Alphaeus, and Simon, who was called the Zealot, Judas, the son of James, and Judas Iscariot, who became a traitor. Sứ điệp buổi sáng hôm nay mà tôi xin được đem đến với hội thánh qua phân đoạn kinh thánh này đó là điều quan trọng cho sứ mệnh quan trọng. The message today is the important thing for important mission. Nhưng chúng ta biết Chúa Giêsu sống 33 năm trên đất, khoảng chừng 33 năm trên đất. Và 3 năm thì Chúa Giêsu thi hành chức vụ. Có nghĩa là Ngài làm công tác giảng về nước Đức Chúa Trời và cứu giúp mọi người. Jesus lived about 33 years on earth, and 3 years he practiced his ministry. He preached about the kingdom of God, and he helped, he healed people. Luca đoạn 3 câu 21 câu 23 phần B mà Hội Thánh đã cùng với tôi học qua, đó là khi bắt đầu chức vụ, Chúa Giêsu đã cầu nguyện. Before Jesus began his ministry, he prayed. That's the first thing we learned 2 weeks ago. Điều thứ hai ở trong Luca đoạn 5 câu 15 cho đến câu 16, Chúa Giêsu thường rút lui vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện, cho dù mục vụ của Chúa thuận lợi hay là khó khăn. Jesus often slipped away from the crowd to the wilderness to pray. Even at that time, his ministry was very good. Với thời gian ngắn ngủi 40 ngày còn lại trên đất sau khi Chúa sống lại như chúng ta biết, thì Chúa Giêsu không thể đi khắp mọi nơi nói với tất cả mọi người về tin lành cứu rỗi. Chúa cần những con người cam kết dấn thân hy sinh để giảng về tin lành cứu rỗi, trọng trách mà Đức Chúa Trời đã sai Chúa đến. Chúng ta nhớ Chúa Giêsu nói rằng cốt tại việc đó, có nghĩa là cốt tại việc rao giảng nước Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giêsu đến. Bây giờ Chúa Giêsu cần những con người tiếp tục công việc này của Ngài. Một sứ mệnh quan trọng. Bởi vì Chúa Giêsu dạy chúng ta biết được rằng mình phải rao truyền tin lành cứu rỗi của Chúa cho đến ngày Chúa trở lại. Chúa chỉ có 3 năm để thi hành chức vụ của Ngài, và sau khi Chúa Giêsu sống lại thì Ngài chỉ có 40 ngày mà thôi. Như vậy Chúa cần những con người cam kết và hy sinh để tiếp tục công việc này cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. After the resurrection, Jesus was with us about 40 days. And only 40 days, he could not preach to every people everywhere about the kingdom of God. So he needed people who committed and who sacrificed for this mission. And this mission is very, very important. Sứ mệnh này là sứ mệnh hết sức là quan trọng. Cho nên Chúa Giêsu đã làm gì? Điều quan trọng cho sứ mệnh quan trọng, chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài đã chọn 12 sứ đồ. Ở trong Luca đoạn 6 câu 13, Luke 6:13, Ngài đòi môn đồ đến chọn 12 người gọi là sứ đồ. He called his disciples to him and chose 12 of them, whom he also named as apostles. Chúng ta cần phải phân biệt hai chữ ở tại đây. Thứ nhất là chữ môn đồ và chữ hai là chữ sứ đồ. Disciples and apostles. That's what is the difference. Chúa có rất nhiều môn đồ. Tức là những người đi theo Chúa để học, những người học trò của Chúa, Chúa có rất nhiều môn đồ. Jesus had a lot of disciples who follow him. Nhưng mà trong số những môn đồ đó, Chúa Giêsu kêu và chọn ra 12 người mà Chúa gọi là sứ đồ. He called and chose 12 of them and he called them apostles. Cái chữ môn đồ trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là mathetes, học trò, học sinh hay là người thầy giáo. Cái người mà đi theo một thầy giáo để đi học đó, một người học trò, một người học sinh của một thầy giáo, tôi xin lỗi. Cái chữ môn đồ, chữ mathetes là một học trò hay là một học sinh đi theo một thầy giáo để học. Trong cái văn hóa của người Do Thái thì một học trò đi theo một người rabbi, và nhờ học được của người rabbi này mà người đó có được những cái tri thức truyền thống, tradition, knowledge. Có được một địa vị trong xã hội. Đó là chữ môn đồ. Môn đồ là những người đi theo một thầy giáo để học. just disciple is just students who follow a rabbi. Sứ đồ, apostolos, xuất phát từ một động từ có nghĩa là được gửi đi, được sai đi. Kinh thánh có nghĩa là sai đi với một mục đích đặc biệt, người được ủy thác bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu để làm một công việc nào đó thì được gọi là sứ đồ. Apostle is a messenger. It's the one who is sent by someone. He has a special mission. He has to do something special. Cái chữ sứ đồ ở đây là người được ủy thác bởi Chúa Giê-xu để tiếp tục công việc của Ngài. Chúa Giê-xu có rất nhiều môn đồ, nhưng trong các môn đồ đó, Chúa Giê-xu chọn 12 sứ đồ. Chúa chọn lựa, Chúa gửi đi, Chúa sai phái với một mục đích đặc biệt. Mục đích đó là mục đích gì? What were the mission of an apostle? Matthew đoạn 28, câu 19 tới câu 20 thì nói những người này hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Hãy biến muôn dân trở thành môn đồ của Chúa. Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi ngày hôm nay. Go, make disciples. Đó là cái trách nhiệm của những người apostle. Mark đoạn 16 câu 15 thì nói rằng họ sẽ đi khắp thế gian để giảng tin lành cho mọi người. The apostle bring the gospel on over the world. Giăng đoạn 17 câu 20 thì nói rằng những người nghe sẽ tin Chúa Giê-xu bởi những người apostle. Giăng đoạn 17 câu 20. People will listen to the apostle and they believe in Jesus Christ. Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 8 thì nói rằng họ sẽ làm chứng về Chúa tại Jerusalem, tại xứ Giu-đê, xứ Samari và cho đến cùng trái đất. Đó là những nhiệm vụ của một sứ đồ. That is the mission of an apostle. Chúa Giê-xu phục sinh ở trên đất chỉ có 40 ngày, rồi Ngài thăng thiên, Ngài về trời. He went back to his father after 40 days. Vậy thì chương trình cứu chuộc trong Chúa Cứu Thế Giê-xu phải được các sứ đồ này tiếp nối. Không phải có quá nhiều người mà Chúa Giê-xu không chọn lựa được. Không phải những người này họ tài quá cho nên Chúa không biết chọn ai. Hoặc là trong số họ có những người nó quá dở mà không có một người giỏi nào hết mà Chúa không thể chọn được. No. Những người này là những con người rất bình thường trong xã hội. They are very normal persons in the society. Những người mà được Chúa chọn ở tại đây. Họ là những người rất bình dân trong xã hội. Nghề nghiệp, gia cảnh của họ, sự học thức của họ cũng rất là bình thường. Nhưng Chúa Giê-xu ý thức được tầm quan trọng khi ủy thác sứ mệnh từ buổi sáng thế của Đức Chúa Trời là đến trong thế gian, hoàn tất chương trình cứu chuộc và đem tin lành cứu rỗi đến cho tất cả mọi người. Và bây giờ Chúa cần những con người cam kết và dấn thân đi công việc này, thì đây là một nhiệm vụ hết sức là quan trọng. Đây là một nhiệm vụ hết sức là quan trọng mà Chúa muốn họ làm. Those people are very normal person in the society. They're not that kind of special something. They did not have some wonderful talent or something like that. They're not. They did not have any PhD or Master of Divinity or some kind of knowledge. They were very normal, and Jesus need those normal person for this important mission. The mission to bring the gospel all over the world for everybody. Và đứng trước cái nhiệm vụ tối quan trọng này, Chúa ý thức điều đó và Chúa nhớ lại lần điều Chúa đã được Đức Chúa Cha sai đến ở trong Giăng đoạn 20 câu 21. Cha đã sai ta thể nào ta cũng sai các người thể ấy. It's the Father has sent me, I also sent you. Việc Chúa gửi Chúa Giê-xu đến trong thế gian này là một việc quan trọng. Chúa phải chuẩn bị qua hàng ngàn năm, qua biến cố của các thời kỳ của dân tộc Do Thái, rồi Chúa Giêsu mới giáng sinh. Đây là một sự chuẩn bị, một thời gian Chúa Giêsu mới đến trong thế gian này. Đây là một công việc quan trọng. Và Chúa Giêsu xác nhận vì Cha đã sai ta công việc quan trọng này, bây giờ ta cũng sai các ngươi đi để làm công việc quan trọng này tiếp theo. I was sent here by Father for this special, this important mission, and now I send you to this mission. Chúa chọn 12 sứ đồ. Chúa sống với họ, Chúa dạy dỗ họ, Chúa rầy trách họ, Chúa huấn luyện họ, và Chúa cũng yêu thương, Chúa cầu nguyện khẩn thiết cho những người sẽ làm công tác này. Jesus lived with those apostles. He taught them. He trained them. But he also loved them because he prayed for them for this important mission. Điều cuối cùng Chúa nói ở trong Matthew đoạn 28, Chúa sai họ đi và Chúa nói rằng, và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến ngày tận thế. Việc Chúa chọn 12 sứ đồ là một điều hết sức quan trọng. Và vì hết sức quan trọng như vậy, Chúa đã làm gì? Sứ điệp mà ngày hôm nay tôi đem đến cho hội thánh đó là việc quan trọng hay là điều quan trọng cho một sứ mệnh quan trọng. Chúa Giêsu nhận thức việc chọn 12 sứ đồ này để tiếp tục công việc giảng đạo của Chúa Giêsu trên đất này là việc hết sức là quan trọng. Quan trọng lắm. Bởi vì nếu mà không có 12 người bình thường này thì ngày hôm nay chúng ta không có ngồi đây và không được biết Chúa. Hội thánh đồng ý với tôi điều đó không? Nếu không có 12 người này tiếp tục công việc của Chúa thì thế giới tiếp tục sống trong tội lỗi và sống trong sự đô hộ của ma quỷ, sống trong cái quyền lực của ma quỷ. Đây là không phải là chuyện bình thường. Một chuyện phải đối diện với thế lực tối tăm để giành lấy linh hồn của con người. It's not a very normal war or fight, but it is a fight, a war against the devil. Và chính vì điều này mà Chúa đã cầu nguyện cho họ. Và cầu nguyện như thế nào? Việc Chúa chọn 12 sứ đồ là điều tối quan trọng vậy. Thì Chúa Giêsu đã làm điều gì? Tôi kính mời hội thánh cùng tôi để ý Luca đoạn 6 câu 12, từng lời từng chữ ở đây. We pay attention to Luke chapter 6 verse 12. What did Jesus do for this important mission? Kinh Thánh ghi, trong lúc đó Đức Chúa Giêsu đi lên núi để cầu nguyện và thức đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời đến sáng ngày. It was at this time that he went off to the mountain to pray, and he spent the whole night in prayer to God. And when day came, trong lúc đó Đức Chúa Giêsu đi lên núi để cầu nguyện và thức đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời đến sáng ngày. Đây là câu kinh thánh mà chúng ta để ý Chúa đã làm gì. Thứ nhất, trong lúc đó, it was at this time. Trong lúc đó, it was at this time. Trong lúc đó là trong lúc nào? Nhiều khi chúng ta học kinh thánh hay chúng ta đọc kinh thánh, chúng ta thường bỏ qua những cái chi tiết này. Trong lúc đó là trong lúc nào? Rất là quan trọng. Chúng ta nhớ lần trước chúng ta học, mục vụ của Chúa Giêsu rất là thành công. He was very successful in his ministry at that time. A lot of people follow him from early in the morning until late at night. Những họ từ sáng sớm đến chiều tối, họ đã bao vây Chúa, họ đã theo Chúa, họ không muốn để cho Chúa yên. Mục vụ Chúa rất là thành công. Nhưng mà lời Chúa dạy là trong lúc đó Chúa Giêsu thường rút lui vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Bây giờ ở trong Luca đoạn 6 câu 12 thì nhắc rằng trong lúc đó, có nghĩa là trong lúc Chúa Giêsu đang rất thành công trong mục vụ đó, trong lúc Chúa Giêsu đang rất bận rộn công việc mục vụ đó, Chúa Giêsu vẫn cầu nguyện. Bận rộn lắm công việc của Chúa giảng đạo, very busy. Very successful. A lot of people around him, nhiều người bao vây Chúa đó. Nhưng mà Chúa Giêsu vẫn đi lên núi vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Chúa Giêsu thường xuyên và có thói quen cầu nguyện. Jesus often went away from the crowd to pray. And that is a habit. Một cái công việc rất là quen thuộc đối với Chúa. Và chúng ta thấy ở đây khi mà chọn 12 sứ đồ này thì Đức Chúa Giêsu đã tiếp tục cầu nguyện. Kinh Thánh ghi Ngài đi lên núi, Ngài cầu nguyện, Ngài thức thâu đêm và cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Điểm đầu tiên mà chúng ta thấy, dù Chúa Giêsu bận rộn đó, dù Chúa Giêsu thành công đó, dù Chúa Giêsu như thế nào đi nữa, Ngài cũng đặt việc cầu nguyện là việc quan trọng. Nhưng mà quan trọng ở mức độ nào? How important? Điểm thứ hai là Chúa đi lên núi. Chúa Giêsu cầu nguyện ở trong nhà hội. Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh, Chúa Giêsu cầu nguyện cho nhiều người. Chúa Giêsu cầu nguyện với nhiều người và Chúa Giêsu cầu nguyện trước nhiều người. Nhưng Chúa luôn luôn dành thì giờ đến nơi vắng vẻ để Ngài cầu nguyện một mình. Jesus prayed in the synagogue. Jesus prayed for people, with people, in front of people. But he also slipped away into the wilderness to pray alone with God the Father. Dù bận rộn, Chúa Giêsu vẫn tìm một nơi thanh vắng để Chúa Giêsu cầu nguyện. Ở tại đây cho chúng ta biết. Và Chúa Giêsu tìm nơi thanh vắng để cầu nguyện, to pray. Đó là mục đích mà Chúa vào nơi thanh vắng này. Chúa dành nhiều thời gian đi lên núi để cầu nguyện. Chúa cần những con người tiếp tục công tác mà Đức Chúa Cha giao. Chúa cầu nguyện. Chúng ta không thấy Chúa làm gì khác hơn là Ngài cầu nguyện cho quyết định chọn lựa này. He pray for this choice. Để cầu nguyện cho thấy rằng đó là cái mục đích, that is the purpose. Bận rộn, lánh xa ra khỏi cái bận rộn đó. Nhưng mà lánh xa cái bận rộn có khi là để nghỉ ngơi. Sometimes we slip away from the ground, from being busy, but for relax. But Jesus went away to pray. Chúa đi ra khỏi cái đó để Chúa cầu nguyện, nhất là khi Chúa đang đứng trước một cái sứ mệnh quan trọng là chọn 12 sứ đồ để đem tin lành đến cho cả nhân loại. Sometime we went back to us, to ourselves alone, to do something different. Chúng ta có thể tìm kiếm một cái phương cách nào đó. Chúng ta có thể research cái điều gì đó. Chúng ta có coi những cái hội thánh khác họ làm những cái điều gì đó. Coi những mục sư khác làm cái gì. Dĩ nhiên cái điều đó là điều chúng ta phải học hỏi. Nhưng mà đôi khi chúng ta quên rằng điều đầu tiên chúng ta phải làm đó là chúng ta phải cầu nguyện. Đó là chúng ta phải cầu nguyện, bởi vì chúng ta cầu nguyện thì mới biết được ý muốn của Chúa trên mọi đời sống của chúng ta và trên hội thánh của Ngài. We have to pray so we can know the will of God the Father for every of us and for His church. Thánh Kinh ghi Chúa cầu nguyện. Ngài cầu nguyện để biết ý Cha, được sự thêm sức của Cha, rồi Ngài mới bắt tay vào làm hết sức của mình. Chúa cầu nguyện là điểm khởi đầu, điểm quan trọng, rồi Chúa bắt tay vào Chúa làm việc. Trong những ngày bận rộn đó, Chúa Giêsu đi lên núi để Chúa Giêsu cầu nguyện. Cầu nguyện bao lâu? Kinh Thánh ghi điều gì? Thức thâu đêm. Thức thâu đêm để cầu nguyện. Ngài đã thức thâu đêm để cầu nguyện the whole night. Đêm trước khi lựa chọn 12 sứ đồ, Chúa đã thức thâu đêm để cầu nguyện. Before he chose 12 apostles, he spent the whole night to pray. Chúa Giêsu đang cưu mang cái việc đó trong lòng. 40 ngày này Chúa Giêsu trở về trời rồi thì cái công tác rao truyền tin lành cứu rỗi này đến Samari, đến Giu-đê, đến cùng trái đất đó ai sẽ làm đây? Họ theo thì đông lắm á. Nhưng mà số người nào sẽ cam kết và dấn thân để làm công việc này? A lot of people follow him. But who commit and who sacrifice to do this mission? Chúa Giêsu cứu mang nặng lòng đó. Suốt đêm đó Chúa Giêsu đã cầu nguyện. Cái điều gì mà cứu mang mà nặng lòng đó sẽ đem lại cho chúng ta sự mất ngủ. Ai đồng ý điều đó không? Ai đồng ý được không? Khi mà bắt đầu mình có cái gì cứu mang, mình nặng lòng, mình sẽ mất ngủ. Tôi có quen với một cái anh chị trong hội thánh. Anh nói với tôi, Hai vợ chồng tôi đó mục sư, chỉ có thiếu giờ để ngủ thôi, lúc nào tôi cũng lăn ra tôi ngủ được hết. Hãy tôi ngồi xuống là tôi ngủ, tôi ngưng việc làm là tôi ngủ. Nói, anh này thiệt là sướng. He can sleep anytime, anywhere. Tôi nói tôi gánh tị với anh đó. Cách đây một năm tôi gặp anh, mặt mày vơ phờ hết. Ủa sao vậy? Ngủ không được một giờ. Hai vợ chồng ngủ không được một giờ. Trời, ủa? Thường thường mà ngủ dữ lắm mà, đụng đâu ngủ đó mà. Anh ơi, bị xét thuế. Bị xét thuế. Khi cái điều mà mình cưu mang đó, IRS visit. Cái điều mà mình cưu mang, mình nặng lòng cái tự nhiên mất ngủ à. Mà trước đó là đụng đâu ngủ đó. Chúa Giêsu cưu mang cái công việc này đó, Chúa Giêsu mới ngủ được. Tôi không dám hỏi hội thánh ai ở đây mà cứu mang cái công việc hội thánh Chúa mà đến không ngủ được không? Có ai không? Giờ thấp thấp cũng được. Tôi đang chờ những cánh tay đó. Vì hội thánh của Chúa ngủ không được. Because of the church, we cannot sleep at night. Nhưng mà Chúa Giêsu đã thức thâu đêm, Ngài không ngủ vì cái nhiệm vụ quan trọng mà những sứ đồ sẽ đi và làm. Dù bận rộn, dù thành công, Chúa Giêsu đến nơi vắng vẻ, Chúa Giêsu cầu nguyện, bởi vì Chúa Giêsu đang đứng trước một sứ mệnh hết sức là quan trọng. Even he was very busy, even he was very successful, but he slipped away from the ground to pray because he was standing in front of a very important mission. Nhưng mà khi Chúa Giêsu cầu nguyện thì cầu nguyện với ai? Kinh Thánh ghi rằng Chúa Giêsu cầu nguyện Đức Chúa Trời. In prayer to God. Tôi nghĩ có nhiều người đọc Kinh Thánh này chắc nói ông Luca cũng lẩm cẩm rồi. Cầu nguyện thì cầu nguyện với Đức Chúa Trời chứ cầu nguyện với ai nữa. Có thể nào chúng ta nói chúng ta vào đây để cầu nguyện với Đức Chúa Trời không? Thì chúng ta nói chúng ta đi cầu nguyện thôi à. Nhưng mà Kinh Thánh thì ghi rằng Chúa Giêsu cầu nguyện to God, với Đức Chúa Trời. Chúng ta nghĩ ông Luca có lẩm cẩm không? Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Một chấm một nét trong lời của Đức Chúa Trời đều được Đức Chúa Trời hà hơi soi dẫn. Trời đất sẽ cuốn lại như cái áo, nhưng một chấm một nét trong lời Chúa không bao giờ qua đi. Chúng ta nghĩ rằng khi ông Luca ông viết rằng in prayer to God, cầu nguyện Đức Chúa Trời, có phải là vô tình hay ngẫu nhiên không? Không. Bởi vì có những lúc chúng ta đi cầu nguyện mà dường như chúng ta không cầu nguyện với Chúa. Có khi chúng ta cầu nguyện bởi vì là một thói quen. Có khi chúng ta cầu nguyện là vì chúng ta muốn người khác nghe chúng ta. Nói nhỏ với nhau điều này nha. Có khi nào hai vợ chồng cầu nguyện, tôi cầu nguyện là để cho bà nghe đó. Tôi cầu nguyện vậy là cho ông biết đó. Có không? Thôi khỏi giơ tay. Hồi nãy họ không giơ tay chứ tôi biết cái này giơ tay nhiều. Hoặc là nhiều khi mình chuẩn bị một cái bài cầu nguyện để đứng giữa hội thánh mình cầu nguyện. Mình cầu nguyện là cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Tìm biết ý muốn Chúa, tìm sức từ nơi Chúa. Chứ không phải chúng ta cầu nguyện là vì chúng ta muốn người khác nghe lời cầu nguyện của mình. Hay là Chúa chỉ là một trong những người sẽ nghe lời cầu nguyện của chúng ta mà thôi. Có hai em nhỏ. There's two kids. At the weekend, they were sent to grandma and grandpa. Hay ba mẹ đi đâu đó gửi hai đứa nhỏ đến ông ngoại bà ngoại ở đó để cuối tuần. Hai anh em cũng được dạy dỗ tốt. Trước khi đi ngủ cầu nguyện. They were well educated and before they go sleeping, they pray. Hai anh em quỳ gối xuống hai bên giường cầu nguyện. Thằng anh cầu nguyện xong tới thằng em. The big brothers finished and now it's the second one, the younger one. Em mới cầu nguyện.
Lạy Chúa, xin Chúa cho con cái iPad, cái chiếc xe đạp trong mùa Giáng sinh này.
Thằng anh nó giật mình giống như mình giật mình.
Mày cầu nguyện thì mày cầu nguyện giống như tao cầu nguyện. Mày làm gì mày la cái tao giật mình.
Nó cầu nguyện nhỏ quá, bà ngoại không nghe.
Mình xin Chúa mà dường như chúng ta xin người khác. Chúng ta tìm kiếm để làm công việc, cái mission của Chúa, nhưng mà thường thường chúng ta tìm kiếm ý muốn của con người hơn là ý muốn của Chúa. No. We have to spend time and spend the whole night to pray to God, cầu nguyện với Chúa. Đối tượng mà Chúa Giêsu tìm kiếm đó là Đức Chúa Trời. Jesus pray to God. Chúa Giêsu trình bày nỗi lòng không ngủ được của mình với Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu cầu xin sự hướng dẫn soi sáng của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu cầu xin Đức Chúa Trời chỉ cho Ngài biết những người nào mà Chúa Giêsu sẽ chọn để làm 12 sứ đồ thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. He prayed to God and asked for guidance. Cầu nguyện Đức Chúa Cha là một thói quen mỗi ngày của Chúa Giêsu. Và trước một nhiệm vụ quan trọng, Chúa Giêsu đã cầu nguyện. Kinh Thánh còn ghi tiếp là đến sáng ngày. Chúa Giêsu thức thâu đêm cầu nguyện chấm, rồi đến sáng ngày có nghĩa là sao? Nguyên đêm đó Chúa Giêsu đã không ngủ và chỉ cầu nguyện. Và khi Chúa chấm dứt cầu nguyện thì Chúa đi đến kêu các môn đồ ra. Và trong các môn đồ đó Chúa chọn 12 sứ đồ. Đó là việc Chúa Giêsu làm trước một nhiệm vụ quan trọng. That is the important thing that Jesus did before an important mission. Tôi nghĩ rằng hội thánh của Chúa cần phải học bài học này. Mục đích mà Chúa Giêsu lập nên hội thánh của Ngài trên đất này là để làm gì? Chúa Giêsu trước khi về trời, Ngài cho chúng ta một đại mạng lệnh. Đó là yêu thương lẫn nhau. Và một đại trọng trách. Đó là đem tin lành đến cho mọi người. Đó là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng của Hội Thánh Chúa. Chúa Giêsu đã cầu nguyện và Chúa đã thành lập Hội Thánh và Chúa Giêsu đã thức thâu đêm để cầu nguyện cho những con người sẽ đem tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời đến cho tất cả mọi người. Chúng ta là những người đang ngồi đây, Hội Thánh Chúa là những người đang ngồi đây, chúng ta đang đứng trước một cái important mission. Người ta sẽ nhìn vào hội thánh của Chúa, người ta sẽ đến trong hội thánh của Chúa để nghe được tin lành cứu rỗi của Ngài. Chúng ta có thức thâu đêm để cầu nguyện Đức Chúa Trời hay không? Tôi tự xét lại đời sống của mình. Chúng ta nói tại sao người ta ít tin Chúa quá vậy? Lời Chúa nói ra người ta trơ trơ. Nhưng mà thực sự xét lại đời sống của mình có mất ăn, mất ngủ vì những linh hồn bị hư mất đó hay không? Nếu chúng ta chưa làm điều đó, thì đừng hỏi Chúa tại sao. Don't ask God why, but ask why not. Đừng hỏi Chúa tại sao, nhưng mà hỏi tại sao Chúa con không làm điều này. Lời Chúa trong Luca đoạn 6 câu 12 ghi hết sức là rõ ràng cho chúng ta. Điều quan trọng trước một vụ quan trọng Chúa Giêsu đã làm đó là thứ nhất, Ngài đã làm gì? Trong lúc đó, cái là trong lúc bận rộn đó, Chúa Giêsu vẫn cầu nguyện. Ngài đi lên núi có nghĩa Ngài tìm một cái nơi thật là vắng vẻ, không có bị phiền hà, không có bị lôi kéo, không có bị distracted đó, để cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Và Ngài đã thức thâu đêm, Ngài để thời gian để cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Và cho đến sáng ngày, Ngài đã chọn 12 sứ đồ, là 12 người sẽ tiếp tục công việc với nhau. Hội thánh đã đi du lịch với tôi xứ Galilee với Chúa Giêsu, nhìn xem Chúa Giêsu chọn 12 môn đồ như thế nào. Bây giờ chúng ta trở về với hội thánh của mình. Our home sweet home here. Đại mạng lệnh Chúa giao cho chúng ta. Đem tin lành cứu rỗi đến cho mọi người. Công tác của một sứ đồ. Chúa đã cầu nguyện cho người Chúa sai đi, Chúa đã cầu nguyện để đặt để hội thánh Chúa tại đây, mỗi một người chúng ta và trong đó có tôi. Chúng ta có bận quá công việc Chúa mà chúng ta quên cầu nguyện không? Hay là đặt sự cầu nguyện vào cái vị trí hạng nhì, hạng ba gì đó, tôi không biết. Hay là chúng ta bận công việc của riêng của mình quá mà chúng ta bỏ qua sự cầu nguyện. Chúng ta có thật sự cầu nguyện kêu này với Chúa về những linh hồn ở bên ngoài sự cứu rỗi của Chúa hay không?
Nghe này nó có vẻ xa vời quá phải không?
Thưa quý con dân Chúa, thưa quý ông bà lớn tuổi, thưa bậc phụ huynh, cầu nguyện cho con cái của mình. Đó là những linh hồn mà Chúa đang đặt trong tay của chúng ta, và chúng ta sẽ trả lời với Chúa về những linh hồn này. Con trai con gái mà ta giao cho con, tại sao con vô thiên đàng mà con của con ở đâu? Mình cứ nghĩ những cái chuyện viễn vông xa vời, những chuyện lớn, những chuyện bên ngoài, những chuyện cỡ như là Billy Graham giảng lần cho mấy trăm nước, mấy chục nước gì đó, tin Chúa hàng trăm, hàng triệu người đó là no. Nghĩ đến chuyện nhỏ trước, trong gia đình của mình trước. Chúng ta có mất ăn, mất ngủ, trăn trở, trằn trọc để chạy đến níu áo Chúa về những linh hồn này không? Những linh hồn của con mình đó, của cháu mình. Bây giờ nó ở đâu? Sáng nay chúng ta ngồi đây, nhưng mà con cháu chúng ta ở đâu? Now we are here, but how about our kids? Where are they? Chúng ta đang chờ đợi Chúa, trông mong nơi Chúa, hay chúng ta đang chờ đợi con người? Tôi cảm ơn Chúa được về hầu việc Chúa với hội thánh, là mục sư quản nhiệm của hội thánh. Nhưng mà xin hội thánh đừng trông chờ vào con người, hãy trông chờ vào Chúa. Chúa đem đến đây, tôi đến đây với công việc của một mục sư, hầu việc Chúa với hội thánh. Mục sư có công việc của mục sư, hội thánh có công việc của hội thánh, và chúng ta cùng nhau làm điều mà Chúa muốn chúng ta làm. Tôi không phải là người có thể làm được điều gì hết. Tôi chỉ làm những điều gì Chúa dạy tôi làm. Tôi xin Chúa giúp cho hội thánh và tôi cùng ý thức được cái trách vụ quan trọng mà Chúa giao phó cho chúng ta. Và ý thức được trách vụ quan trọng Chúa giao phó cho chúng ta thì chúng ta phải cầu nguyện. Nhưng mà không phải cầu nguyện là nó ok đi cầu nguyện, nhưng mà phải học giống như Chúa ở đây, nếu được học thuộc lòng Luca đoạn 6 câu 12, thêm câu học thuộc lòng nữa. Trong lúc đó Đức Chúa Giêsu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Học Kinh Thánh phải từng lời từng chữ vậy đó, hội thánh của Chúa. Nhiều khi chúng ta bỏ qua. Chúng ta nhớ là Chúa Giêsu cầu nguyện trước khi chọn các môn đồ thôi, chọn các sứ đồ thôi. We just remember Jesus pray before before choosing the apostle. No. Chúa Giêsu bận rộn mà Ngài vẫn tìm nơi thanh vắng để cầu nguyện. Và Ngài thức thâu đêm và Ngài cầu nguyện với Đức Chúa Trời trước khi Ngài đi đến cái quyết định quan trọng này. Đó là cách mà Chúa Giêsu đã làm. Hơn bao giờ hết, lúc này là lúc chúng ta phải quỳ xuống và cầu nguyện. Tìm nơi yên tĩnh để nghe tiếng của Chúa. Phải thức đêm hôm, có nghĩa là dốc lòng mình ra mà tìm kiếm ý muốn Đức Chúa Trời. Cầu nguyện Đức Chúa Trời, xin Chúa chỉ cho điều mình biết phải làm điều gì. Và tôi tin chắc chắn rằng khi chúng ta làm điều đó, tôi nghĩ trong nguyên cái đêm Chúa cầu nguyện đó, ai mà thức, người ta Việt Nam mình nói là gì, thức đêm mới biết, đêm dài. Mới vô đây cầu nguyện mới có 3 phút mà mở mắt ra thấy mấy người kia còn cầu nguyện, mà sao mình xong rồi. Chúa biểu con thức thâu đêm để cầu nguyện. Một cái hình ảnh mà tôi thấy Kinh Thánh rất là thi vị. Cái đêm đó, nó làm cho mình buồn bã đó. Cái đêm nó làm cho cái bóng đêm nó làm cho cái gì đó, mình nó không có hy vọng. Và trong cái đêm đó đó, phải thức thâu đêm mà cầu nguyện, mà phải chiến đấu trong sự cầu nguyện giống như Chúa Giêsu đó. Thì Kinh Thánh nói điều gì ở trong Ca Thương đoạn 3 câu 23. Tôi kính mời hội thánh đọc chung với tôi câu Kinh Thánh có trong Ca Thương đoạn 3 câu 23. Xin chúng ta cùng nhau bắt đầu. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. Ai biết câu Kinh Thánh này giơ tay lên. Ai biết câu Kinh Thánh này? Ai biết câu Kinh Thánh này? Ít là nghe qua rồi hay là đọc qua rồi? Ai biết câu Kinh Thánh này giơ tay lên? Ít vậy? Chúng ta đọc lại câu Kinh Thánh này một lần nữa. Ca Thương đoạn 3 câu 20. Xin chúng ta bắt đầu. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. Hội thánh biết câu Kinh Thánh này nằm ở trong lúc nào của dân Do Thái không? Ca Thương là bài ca bi thương. Họ đang ở trong sự lưu đày tại xứ Babylon, không một hy vọng. Người ta chê cười và nhạo báng dân sự của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời, ngươi ở đâu mà ngày hôm nay ngươi ngồi đây để làm nô lệ? Nhưng mà tác giả Ca Thương thì có một niềm tin nơi Chúa, bởi vì bóng đêm sẽ qua. mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Nếu chúng ta bằng lòng bắt chước Chúa, trả giá giống như Chúa Giêsu trải qua một đêm dài cầu nguyện đó, thì một cái buổi sáng Chúa sẽ đem lại cho mỗi tấm lòng của chúng ta và cho hội thánh của Ngài. Hội thánh amen với tôi điều này không? Amen vì điều Chúa làm và mình bắt chước làm theo. Rất khó, khó lắm khi mà cầu nguyện, vừa cầu nguyện là con té, là có nhận chuông, là có điện thoại, là everything happens. Vì vậy cho nên tắt điện thoại đi, tìm một cái nơi thanh vắng nào đó để cầu nguyện, để mình với Chúa và Chúa với mình. Lúc đó là mình cũng xài wireless á. We don't need cell phone, we can connect with God wireless. Đừng có nghĩ là cell phone, iPad với laptop mới là wireless được. No, we can wireless and free, 100% free and powerful. Tôi khích lệ mỗi con dân Chúa biết được cái trách nhiệm quan trọng mà Chúa giao phó cho cá nhân của mình, cho gia đình của mình và cho hội thánh của Chúa. Một cái sứ mệnh quan trọng để chúng ta cũng biết làm việc quan trọng, đó là hết sức, hết lòng cầu nguyện với Đức Chúa Cha, cầu biết ý muốn của Ngài, sức của Ngài, sự khôn ngoan của Chúa để chúng ta có thể phục vụ Ngài. That is the best way that we process of important mission to be a Christian, to be an apostle, to be man and woman of God. Tôi kính mời hội thánh đứng lên và cầu nguyện.